Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Chư Tôn, Thiện Đức, tu mà không học là tu mù, học mà không tu là cải đại sanh. Nay chúng con đã đầy đủ phước duyên, quỳ trước quý ngài thành tâm đảnh lễ, dâng lời tác pháp thỉnh sự cung thỉnh Chư Tôn, Hòa Thượng, Thượng Tòa, Đại Đức, Tăng Ni, Quang Lâm Đạo Tràng, dâng hương bạch Phật tác pháp khai đầu cho khóa tu học Phật pháp 3 ngày tại chùa Hải Đức được bắt đầu. Ngưỡng mong quý thầy vì từ hứa khả cho chúng con. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cùng thành chư tâm đức mà quý vị đứng lên nhé. Đồng tư hoàn thành nguyện.
Hoa chẳng hạn thì
kinh Thiền Tịnh Độ gồm có kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Tiểu Phẩm A Di Đà. Bản kinh này thì được Cố Thượng Tọa Thích Thiện Thâm dịch rất là đặc biệt. Chúng tôi bắt đầu trình bày ba kinh này trong thời gian bằng Pháp tại Hoa Kỳ. Phần này thì ngày mai trong phần giảng buổi sáng của chúng tôi trong 2 tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ đi sâu vào các vấn đề nội kinh của giáo nghĩa kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay đến đạo tràng chùa Hải Đức sau một năm, chúng tôi thấy có nhiều cái biến chuyển. Chuyện thứ nhất, năm rồi 49 vị thọ Bồ Tát giới tại gia trong một cái khung cảnh rất là đặc biệt. Quý vị đã phát tâm rất là dũng mãnh để thọ Bồ Tát tâm tụ tịnh giới, tức là nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiều ích hữu tịnh giới. Thì giữa Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia có những điểm tương ưng mà cũng có những cái điểm khác biệt. Theo tinh thần của Bồ Tát Giới Kinh do Cố Hòa Thượng Thích Trí Minh, tức là Hòa Thượng Mai Sơn đã dịch cái bản Bồ Tát Giới Giản Ký rất là trang trọng để cho những người Phật tử tại gia cũng như xuất gia hành trì theo đây. Đồng thời đầu thế kỷ thứ giữa thế kỷ 20 có một cái bản kinh gọi là Ưu Bà Tát Giới Kinh do Ngài Thích Quảng Minh dịch sang tiếng Việt. Theo tôi nghĩ thì Thầy Quảng Minh hiện tại là đang ở Nhật, thì vị này mới có khả năng để mà phiên dịch cái bản kinh này. Tuy không nói xuất xứ cũng như tác giả như thế nào, nhưng mà Ngài Quảng Minh trước khi đi du học ở Nhật thì đã là hội trưởng Hội Nam Kỳ Phật Học, cho nên cái bản kinh dịch về Ưu Bà Tát Giới Kinh cũng rất là trang trọng. Thì nó là Ưu Bà Tát Giới, nhưng trên thực tế thì cái bản kinh này tất cả nói về Bồ Tát Giới, nhưng mà đặc biệt là cho Bồ Tát Giới tại gia. Thay vì giống như Bồ Tát Giới xuất gia là 10 giới rộng và 48 giới nhẹ, thì trong Ưu Bà Tát Giới Kinh, Đức Phật đã vì phương tiện mà tạo thành cái Ưu Bà Tát Giới Kinh này, cho nên người tại gia có nơi thì thọ 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Tuy nhiên, ở trong tinh thần của kinh điển Đại Thừa, tức là kinh Mahaparinibbana, là một cái bộ kinh tối thượng ở trong giáo lý của Đại Thừa, Đức Phật vẫn khuyên rằng người xuất gia cũng như người tại gia khi tu tập mà để hành cái hạnh giải thoát thì từ cái tư tưởng của Tiểu Thừa chuyển qua cái tinh thần của Đại Thừa thì bắt buộc phải thực hành đủ cái giới pháp của 10 giới trọng và 48 giới nhẹ, chứ không phải là còn là phương tiện giới của 6 giới trọng và 28 giới nhẹ. Chúng tôi ở xa nước Mỹ, nhưng mà ngày hôm nay thì có phương tiện truyền thông, truyền tin nó rất là phổ cập, cho nên những hình ảnh của báo chí của chùa Hải Đức đưa tin hoặc là trang nhà của chùa Hải Đức, chúng tôi được biết rằng đạo hữu bác sĩ Minh Quang ông đã vì cái đang học học hay là những người cùng thiền hữu tri thức của mình mà giảng giải cho vị Bồ Tát giới bằng tiếng Anh, theo đời hữu nó là cái lớp trẻ tiếp thu một cách rất là dễ dàng, và mấy em nó hiểu biết nhiều lúc là rất là cặn kẽ, thì đó cũng là một cái điều mà đáng mừng. Cho nên kỳ này có đại đức Nguyên Tạng đến từ Úc Châu, thầy cũng rất là giỏi tiếng Anh, cho nên trong ngày thứ bảy vào buổi chiều tôi hy vọng thầy Nguyên Tạng sẽ có giờ tiếng Anh nói riêng cho các em sinh ra cũng như lớn lên tại đất nước Hoa Kỳ này mà phát tâm tu học và hành Bồ Tát hạnh được như thế thì nó rất là quý. Và tôi vẫn theo dõi là quý vị vẫn tụng giới vào mỗi tháng hai lần, chỉ tụng giới cái lục Bồ Tát Ta. Bồ Tát Ta có nghĩa là Bồ Tát. Ngày xưa khi Phật còn tại thế thì Chư Tăng cũng như là Chư Ni thường những năm tháng đầu thì ở trong những cái hang động, tiếng Phạn gọi là Anna. Những cái hang động này thì ở thì nó sinh bệnh rất là nhiều. Có nơi thì gọi là A Liệt Nhã. A Liệt Nhã tức là cái nơi mà Chư Tăng hoặc là Chư Ni ở để mà tu tập. Sau đó thì các vị trưởng lão trong xứ Ma Kiệt Đà, đó là tiền thân của Trúc Lâm Tịnh Xá bây giờ, thì có ngày thế là Chư Tăng bệnh hoạn nhiều quá, cho nên mới bệnh Phật và làm một cái tòa nhà chính ở phía giữa thật là lớn, để mỗi tháng như vậy Chư Tăng có dịp để ngồi lại Bồ Tát tụng giới và kiểm điểm những sự tu học của mình. Cho nên khởi đi từ cái nguyên tắc đầu tiên mà sau 12 năm Đức Phật đã thuyết giới, thì mới bắt đầu có cái vấn đề mà tụng giới và Bồ Tát. Cái ngày hôm nay Chư Tăng Chư Ni trong mùa An Cư Kiết Hạ cũng Bồ Tát tụng giới, và chư Phật tử tại gia hành trì giới luật cũng có Bồ Tát và tụng giới. Tại vì có Bồ Tát và có tụng giới thì mới có thể hành trì được cái giới luật mà mình đã được thọ. Thế thì kỳ này đến, tôi cũng chưa biết là có thọ Bồ Tát giới hay không, nhưng mà điện thoại cho đại hữu Châu Ngọc như đại hữu Minh Quang thì được biết là có đến 50 vị phát tâm nữa. Thì cái tinh thần này là một tinh thần đại thừa rất là đáng xiển dương. Vậy thì cái phần vào đề của chúng tôi đến đây thì xin chấm dứt, xin nhường lời lại cho Hòa Thượng Giáo Thọ của Tăng Ni Sinh Chủ Yên Giác Minh Đức, Hòa Thượng Kiến Tấn. Xin Ngài có 15 phút nói về nội dung trình bày phần diễn giải của mình trong mấy ngày tiếp. Hãy giờ đọc Phật, xin cảm ơn quý vị.
Thật sự thì cái bộ kinh Pháp Hoa là Hòa Thượng trưởng đoàn bảo con là nói 15 phút nên là chắc là Đức Phật là sống lại cũng không dám nói nữa. Còn cái Đức Phật Đức Thế Tôn giảng mất 3 năm nên nói 15 phút nhưng mà thật ra thì cũng đúng thôi. Nếu mà nói kinh thì không nói thì nó cũng càng đúng hơn. Đó, lời kinh vô tự vút tầng cáo, kinh không có lời, nhưng mà mình có lời là mình thường thường nảy ra ý niệm đó để làm sáng tỏ. Cho nên thì cái bộ kinh này thì quý vị biết rồi, thường thường là các nước đại thừa, nhất là Việt Nam chúng ta, nhất là ở Nhật Bản, rồi sau đó Trung Hoa, Việt Nam, thì tất cả đều lấy cái bộ kinh này làm căn bản cho con đường tu tập. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà như quý vị biết là Tấn Thế Tôn đã thuyết trên hội Linh Sơn, vì đại chúng bộ, vì đại chúng thanh văn, khai thị đại chúng thanh văn thì khát khởi tâm dũng dứt tiến vào con đường của Bồ Tát hạnh, và từ con đường Bồ Tát hạnh đó mà ngài dạy tất cả các chúng đại Bồ Tát vì thương xót chúng sinh mà khởi niệm cái tâm đại bi bằng cách chuyển đến xe pháp cho thành tựu vô thượng vô đề. Thì ở đây cũng thế thôi, bởi vì quý vị chỉ nghe chỉ diệu pháp thôi, bởi vì chỉ kinh thì quý vị biết là ra kinh là gì, kinh là những cái kinh là những sự dây nha, những tràng hạt sâu kết lại, là những lời của Đức Phật, những lời của Bồ Tát sâu kết lại thành một cái tràng hạt liên tục như vậy để chuyển hóa trong tâm thức của chúng sinh, để khai thị chúng sinh để ngộ nhập Phật tri kiến. Thì bộ kinh này không ngoài mục đích là dạy cho chúng sinh thấy được cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật là gì? Thấy biết được cái lẽ phải, thấy biết được cái sự chân chính và cái sự nhìn thật được cái chân thật của các pháp. Cho nên đó, nếu như nói thật ra chỉ diệu pháp, đã nói diệu pháp thì không còn nói gì nữa cả. Vì diệu pháp là gì? Là một pháp diệu mà, đó pháp diệu đâu cần gì phải nói phải không? Nhưng mà vì chúng sinh không ngộ nhập được, không thấy được, cho nên Đức Phật mới đưa ra gì? Đưa ra liên hoa. À, cũng như người ta yêu nhau, người ta chỉ nhìn đôi mắt thôi, chỉ nhấp nháy vậy đó ha. Người ta truyền được cái tình cảm cho nhau rồi, nhưng mà người cái sợ không biết, cho nên phải lấy tay kinh để phương tiện diễn tả nắm tay em đưa về chân trời tím gì đó mà để phương tiện nói, chứ còn thật là tình yêu đâu cần gì phải nói, nó không có ngôn ngữ mà nó chỉ bằng cái tia mắt thôi. Nhưng mà đây khi mà đánh nó khai thị diệu pháp thì tất cả các vị này nếu đạt đến con đường tối thượng thì đã thành tựu vô thượng vô đề rồi. Nhưng mà chúng bây giờ là gì? Bởi vì như trong lời gì trình bày của ngài Đại Ca Diếp, chúng con tuổi thì cao, chỉ an trú trong ba pháp không vô tác và vô tướng. Bởi vì các vị thanh văn đó chỉ thấy rằng an trú trong niết bàn tịch tịnh thế là đủ rồi, không cần phải làm gì cả. Mà vô tác là không cần làm gì, vì các pháp thì rộng ra, mà không làm tức là gì? Thì không có tướng, có làm thì có tướng. Cho nên gì tại đó là khi mà nghe Tấn Thế Tôn là thọ ký cho các vị A-la-hán như ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp vân vân, tất cả đều vui mừng nhảy nhót. Vui mừng là thấy rằng mình đã bước vào trong đường đại pháp. Cho từ đó quý vị dùng cái hành động thế nào là trịch đá vai hữu, tức là thuận theo lời dạy Thế Tôn, quỳ gối chắp tay, tức là nhận theo lời của Đấng Thế Tôn dạy dỗ để mình chuyển bánh xe pháp đại thừa. Nếu như cuộc đời này không có tinh thần của đại thừa, thật ra nó sẽ gì? Giáo pháp Đức Phật sẽ không tồn tại. Quý vị thấy rõ ràng, nếu như ở Việt Nam chúng ta chứng minh, nếu trường hợp như Việt Nam mà chỉ mang tính cách tinh thần của tiểu thừa không, thì Phật giáo Việt Nam không còn tồn tại trên đất nước Việt Nam, nhất ở miền Bắc, sau những ngày tháng mà người Bolshevik, người Cộng sản muốn nhuộm đỏ toàn bộ. Thì những hình ảnh nào mà đi ngược lại như những cái đinh đóng vào mắt họ là họ phải nhổ. Nhưng mà với tinh thần của đại thừa thì những con người này đã nhập thế hóa trong cuộc đời, đã sống như cuộc đời và gần gũi cuộc đời và nâng cuộc đời đi lên và giữ được cái nền tảng của Phật giáo Việt Nam. Cho nên tính như thế mà cái tinh thần đó được là tinh thần của diệu pháp. Mà học diệu pháp, học pháp diệu tức là học cái gì đó do Đức Phật và chư Phật mười phương ba đời đã truyền lại và thọ ký cho chúng ta. Còn ví dụ thôi, bây giờ quý vị học diệu pháp thì nó thật ra thì chúng ta thường là về nhà đi, mấy bà về nhà đi, mấy ông chẳng hạn về nhà, mà nếu mà chúng ta không có diệu pháp thì chúng ta dễ bực lắm ha. Về nhà không có cơm, đi làm mệt quá rồi về thấy bà vợ đi xem phim bộ hai giờ kinh quá thì thấy ông chồng bên nhậu xỉn xỉn đó, còn nói cạn nữa nhá, phải tự nhiên của chúng ta sẽ bực thôi. Nhưng mà học diệu pháp rồi chúng ta thấy ông chồng mình đứng xỉn xỉn như Bồ Tát nghịch hạnh vậy đó, chúng ta định lễ liền Nam Mô Bồ Tát gì đó ha, Nguyễn Nhân A, Nguyễn Nhân B vậy. Thấy mình thấy, bởi vì tại sao mình thấy đó là Bồ Tát nghịch hạnh đó, thánh tử thức cái cuộc đời mình. Nếu trường hợp mà ông chồng thấy bà vợ cũng vậy đó, à, thấy bà vợ mình sơ ăn rồi cái ngồi cái ngón tay ngón chân gì ở hoài đó là cái tóc được quấn hòa đứng trước kia nhóc nha hoài mà sao không thấy không cơm nó nước không nói gì cái đó nội quạo lên. Thì đương nhiên rất rõ ràng chúng ta không học diệu pháp, mà học diệu pháp rồi chúng ta nói hình ảnh đó là hình ảnh người vợ nhìn người chồng như Bồ Tát hiện tại cuộc đời này, người chồng nhìn người vợ như Bồ Tát cần phải sống hành trong cuộc đời này nhiều cái sự khổ đau và nhiều sự băn khoăn, nhiều sự trăn trở này. À, cho nên người vợ vội vã liền xuống dưới bếp lấy gạo đổ vô nồi. Bồ Tát là phải đổ vô nồi trong bình tĩnh, trong an lạc, trong hành trì của niệm Phật, trong thiền quán đổ sôi xong vo gạo bắt lên bình tĩnh vô cùng. Thì lúc bây giờ cái luồng tư tưởng của người ấy sẽ chuyển vào trong cơm gạo. Người, thì khi dọn ra thì thế là quý vị nhà ăn vui không? Ăn sư vui ngay thôi. Bởi vì cái tư tưởng là quyết định mọi cuộc sống của cuộc đời này mà. Quyết định mọi hành động trong cuộc sống. Cho nên chính cái luồng tư tưởng nó chuyển hóa vào trong cơm. Cho nên bữa trưa đó gia đình ăn cơm rất là ngon. Tuy không có gì, ăn cơm với gì? Với thịt cột nhưng mà con thấy ngon. Ở Việt Nam có thịt cột đó. Bỏ muối vào giả cột. Giờ nó không thấy ăn uống vui sướng vô cùng, không có gì, ăn là. Còn bữa nào mà là giận dỗ nhau dọn thịt gà lại ngon. Thì vừa ăn vừa cằn nhằn với nút sỏi và đá vậy. Nó đâu có ngon đâu, nó một diệu pháp mà. Mà nếu như ngày mày đó mà chẳng may á, một trong những người trong nhà mà ăn phải cơm đó mà trúng gió chết á, hả hốc mồm mà chết ra đó, thì rõ ràng sẽ cũng đường A-tu-la chờ đợi thôi. Cái điều này rất quan trọng cái gì phải không? Bởi vì tại sao thì họ nhận được cái món sân hận? Nếu như bữa hôm đó mà người nào mà nấu cơm nó sân hận á, vừa nấu vừa chửi một tối cha nó đổ lực biến ăn thấy bà không ăn đi đâu chơi rủ nó nói cái lầm bầm cái nấu cơm coi. Từ ngày đó mà ăn phải cơm nó là hãy coi chừng trợn mắt hết mày chết á, phải chịu dẫn chơi đó. Thì lạc vào trong đoạn A-tu-la liền. A-tu-la là gì? Có gì cái A-tu-la là cái, ở đây mình có cái tượng đó, tượng ngày tiêu diệt đó, là tượng trưng cho là Bồ Tát tiêu diệt, là tượng trưng cho quỷ A-tu-la. Tiêu là đen, diện là mặt, là con quỷ mặt đen đó. Trên đầu mộ ba hàng núi là tạo tượng trưng cho tham sân si đó. Đứng dưới cái biển cả là người đã đứng dẫm và lúc sâu mãi trong gì, trong biển của ái dục. Mấy sân si nổi lên, lòng khát vọng dục vọng nổi lên thì đương nhiên mọi sự đổ vỡ nó xảy ra. Mà khi mà ăn phải cơm nó thì chết, thì đương nhiên không tránh khỏi cái khổ đau đó, là sự thật của mình. Cho nên quý vị thấy các vị bậc tâm không? Người ta trì kinh trong nước, trong chú vân vân, thì lúc bây giờ cái luồng tư tưởng họ phải chuyển hóa vào trong nước, trong cơm. Cho nên khi mà chúng ta ăn cơm nó, cho uống nước đó, thì chúng ta thấy có một cái gì đó, có một sự tự pháp, có một sự ăn, có sự bình yên trong đó. Cho nên ở đây con nói như thế, học diệu pháp học như thế. Còn hơn nữa, người học diệu pháp khi quét cái nhà quét ra, người không học diệu pháp ta quét nhà ta, người ta cự nữ à, ta lao nhà xong rồi thằng con nó bước vô ta nói bộ tối cha mẹ nó chặt chân mì đó, ta thấy vụ giữ nó liền. Nhưng mà người học diệu pháp thì thấy không cái gì bình thường cả. Cảm ơn con đã dẫm lên cho bà cho má có việc để làm, thì quét nhẹ nhẹ thôi, phải không? Nói nhẹ nhẹ thôi chữ bới làm chi. Con nói thiệt cho nên con thần hướng như vậy. Con nói cho con trước con nói có gì không, con cũng có cái nghiệp là không có trì diệu pháp, cho nên ai thấy cái miệng con có nhọn, nó mỏ nhọn nhọn á. Còn thời gian nhỏ mọn là do gì? Giờ có tâm con nhọn mọn gì nhỏ mọn nhân sinh ra đời nhọn nhọn mọn đó là hình ảnh của tư tưởng mà hay tư tưởng luôn luôn biến theo cái hình ảnh đó. Và tư tưởng luôn luôn chạy theo hành động của cuộc sống. Mà cuộc sống vui, tư tưởng vui thì cuộc sống vui, tư tưởng an lạc thì cuộc sống an lạc. Chính đó là diệu pháp thôi. Cho nên người học diệu pháp mà người sống trong bình tĩnh trí tuệ, sinh con cũng đẹp nữa. Nó thật như vậy ha. Vậy vì cuộc đời này cái gì cũng đẹp hết á, xấu thành đẹp à. Con thấy ai cũng đẹp hết. Nhưng mà quý vị không học diệu pháp, quý vị thấy xấu à? Thấy cái này xấu quá, này xấu. Sao xấu được? Các pháp là gì? Là vi diệu pháp. Cho nên dưới cái hình ảnh của con người thì nhìn cái nhà này là gì? Thì cái nhà cái gì đó, gạch ngói là cái gì đó, nó đóng thành cái nhà. Nhưng mà dưới cặp mắt A-la-hán thanh văn dương giác thì nhìn cái nhà này là gì quý vị? là do gì? Nhân gì? Nhân duyên hòa hợp pháp thì có tất cả mọi cái hòa hợp trở thành cái nhà. Nhưng mà dưới mắt Bồ Tát nhìn cái nhà này là gì? Sa cừ mã nọ não san hô hộ pháp. Vì các ngài không có tâm phân biệt, cho nên ngài nhìn cái nào ví dụ cả đó. Người ta ngài nhìn cái gì mà xấu nhất cuộc đời này vẫn thấy cái đó đẹp nhất cuộc đời này. Vì tại sao? Vì cái trong cái đẹp thì có cái gì? Còn cái xấu. Trong hạnh phúc thì có gì? Đau khổ. Trong đau khổ thì có hạnh phúc. Hai cái này nó luôn đánh bạn với cuộc đời. Nhưng mà với tâm Bồ Tát luôn luôn bình đẳng, thấy các pháp là vi diệu pháp, mà thấy vi diệu pháp có thấy an lạc chứ có gì đâu. Mà nếu anh bước thêm bước nữa, nhìn dưới cặp mắt Phật Đà thì thấy các pháp là gì? Các pháp là chân thật pháp, cái nhà là cái nhà, không có tâm phân biệt, tâm nhất như, thì có gì đâu khổ không? Không gì đâu khổ cả. Còn mình là gì? Mình là đủ cái chuyện đó. Cho nên học nhiều pháp học là như thế có gì. Thì nên ở đây thì Phan thật ra thì con nói cái gì là khi mà học cái bộ kinh Đại Thừa này thì nó phải có nhiều thời giờ cái. Nhưng mà bởi vì như thượng tọa trưởng đoàn và thượng trưởng đoàn nói đó, là vì chúng con đến đây cũng như một cơn gió lốc thôi, thổ cái ào đó rồi thấy vậy nó mát mát vậy đó, ý vừa nó nóng lại à, ý vừa sân si nó cũng trở lại, phiền não cũng trở lại đó. Thấy nghe tội Bồ Tát của đồ oai lắm á, cũng 49-50 người đắp y rồi mặt hơi hới à. Nhớ là con đọc ở trong cái bài báo chứ hai có gì nào viết đó, rất hay. Khi tội Bồ Tát rồi vợ chồng là thương nhau hơn và thấy tất cả là Bồ Tát hết đó. Thì rõ ràng thì nếu như mà tập được như thế mãi như thế thì nó gì, nó trở thành quen đi. Người ta gọi lộng giả thành gì, thành chân thôi. Mà tu chừng đó thôi như thế, lộng giả thành chân. Tôi niệm Phật chưa chắc tôi tu đâu, là phải không? Thật là niệm Phật chứ ăn là tu, nhưng mà niệm hoài cái thành thiệt này. Thì tâm nó ăn định như đó, muốn đi tìm con trâu tôi làm gì trước, phải nhìn vết gì, vết chân con trâu đi. Thì bây giờ mượn giả thành chấn thôi, có gì thọ Bồ Tát Bồ Tát đủ thứ vậy đó. Nhưng mà tự dỗ ngực mình là Bồ Tát rồi thì mình dám làm gì đây đó. Phải rõ ràng như thế đó. Thì trước đó mình chưa thọ Bồ Tát thì thế nào thì mình làm đủ thứ. Mình còn ăn đồ sống nóng đồ gió, ăn đồ sống nói đồ gió, ăn nó cũng muốn nói gì nói, nhưng mà Bồ Tát là không thể nói được. Bồ Tát khi mà khởi tiện tâm niệm lên thì thế nào? Thì sợ người khác khổ đau, muốn chửi ai đó mà không được đâu. Bồ Tát ai chửi bây giờ kỳ cục chứ. Thì tao không nói nè, mình muốn chửi chồng không ông nội rồi đột thức quỷ sứ, mình muốn nói vậy nghe, ông tu để tôi tu đó. Cái này không được ra, nó bị kỳ đó. Vì hình ảnh Bồ Tát không thể nói ngôn ngữ đó được. Cho nên cũng có cái người đó, người thọ bắt con trai cũng phải cái Bồ Tát nữa, chuột ngay khí hứng lắm. Kẹp cái áo như mà người ta bắt con trai về nhà, vậy là sáng mai tôi mới xả giới. Cho nên về thì yên lặng, kẹp cái áo trong mắt vậy, chả u vô nhà. Thấy mấy đứa con đi coi video, thế lắm. Mũi nổi mình, tắt, dẹp. Bữa nay tao tu, bữa nay tao tu. Nói nhỏ quá, sao quá, nó kỳ cục, không thấy bà mẹ kỳ cục quá. Mấy nay tao thấy con nghĩ, bữa nay la lố ông sùm. Xuống như bếp lên dao, lặn cái mắt á. Mở cái cửa, đóng cái cửa, cái rầm lại. Ông chồng nó sao, vợ mình nói, mấy đứa chưa đi chùa thấy dễ thương, muốn đi chùa tôi ghê quá vậy nè. Anh có, nó có bị mát không? Bị thần kinh chạm không? Cái bây giờ vô gõ, em. Cái gì mà em gì ông ra cái tu đủ ông chết à, ông tu đi tôi tu à. Một bước nổi cái tu, cái chuyện tu đâu không phải là cái chuyện đó phải không? Tu là sự chuyển hóa mà. Mình là thấy mình tu không à, không có tu ấy à, rồi bữa nào nó lại như coi ha, đeo cái 10-4 năm sau chuỗi cái ai cũng dỗ mình tu là Phật tử nè, tu Phật tử nè, nhưng Phật tử có, nhưng mà ai đụng mình quá thế nào? Đúng mình cái là thế nào? Tao thấy Phật chết liền. Tôi cảm ơn quý vị ha. Chúng ta sẽ có dịp trao đổi sang. Cảm ơn tất cả.
Cảm ơn xin cái micro ha. Xin mời thượng tọa Đồng Văn nói về cái điểm chính trình bày trong những ngày thuyết giảng.
Nam mô
Bổn
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức thiền ni, thưa quý đạo hữu Phật tử, Kính xin chư Tôn Đức cho chúng con được phép ngồi. Để chúng con ngồi nói nha, tự nhiên hơn. Chúng con đứng thì hòa thượng tuổi già nhưng mà tim vẫn còn cứng. Mà phải đứng không luôn. Còn chúng con đi trễ mà đứng lên chưa luôn đó. Anh Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, lần này chúng tôi đi với thầy Phật Phương Trượng với thầy đoàn sang Hoa Kỳ và Canada. Gọi vậy chúng tôi là trình bày bản kinh Kim Cang. Như quý vị biết, kinh Kim Cang cũng là một trong những kinh đại thừa. Những điều mà chúng tôi sẽ trình bày thì chắc cũng không ngoài cái nội dung mà hòa thượng vừa, nội dung diệu pháp mà hòa thượng vừa vừa trình bày với đại chúng chúng biết. Tuy nhiên thì trong phần kinh Kim Cang là cũng có những phần giới hạn và đặc biệt ý nghĩa riêng của phần kinh Kim Cang. Chúng tôi sẽ có thời gian ba thời pháp vào ngày mai, ngày kia là ngày mốt, tức là ngày thứ năm, thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Thì trong ba ngày đó thì chúng tôi sẽ trình bày chi tiết với đại chúng. Thì hôm nay chúng tôi có phần trình bày sơ phần nội dung. Thưa đại chúng, như đại chúng biết là nội dung chính của bài kinh Bát Nhã mà chúng ta trì tụng hàng ngày là chỉ có quý tổ như vậy, là chỉ có bốn chữ thôi, đó là tâm vô quá ngại. Là người tu Phật, người tu theo đại thừa thì cố gắng làm sao trong những cái hành xử hàng ngày của mình ta được bốn chữ, đó là tâm vô quá ngại. Làm bất cứ việc gì mà chúng ta với cái tâm vô quá ngại thì chúng ta thấy được diệu pháp, chúng ta thấy được cái nhiệm màu của giáo lý của Phật mà đã được được chuyển hóa, được tiêu hóa trong cuộc đời của mình. Cái kinh Bát Nhã đó là kinh Bát Nhã mà chúng ta truyền tụng hàng ngày, đó là cái tóm lược rút ngắn của cái bản kinh mà Kim Cang Bát Nhã, mà rộng hơn, lớn hơn, và cũng là cái bản tóm lược của cái tinh bản những cái kinh điển Bát Nhã, mà trong đó có một bản kinh đến 24 tập hòa thượng Trí Nghiêm đã dịch chuyển ngữ ra tiếng Việt trong cuộc đời của ngài. Thưa quý vị, là làm sao chúng ta được cái tâm vô quá ngại đó, thì tất cả đều được trình bày trong kinh ca. Làm sao một người Phật tử, một người hành trì, một người Bồ Tát để có được cái tinh thần đại, có được hay được cái từ bi và có được cái trí huệ thì chúng ta mới được cái tâm vô ái ngại. Với từ bi thì chúng ta làm sao mà nghĩ đến cái chúng sanh như là nghĩ về mình vậy, thương chúng sanh như là thương chính cái bản thân mình vậy. Và có trí tuệ thì chúng ta phải nhìn cái thế giới ban ngày, nhìn cái thế giới quan, nhìn cái nhân sinh quan bằng cái tri kiến của Phật, là thấy cái thế giới này không ngoài thì là cái sự hình thành của nhân duyên, thấy cái thế giới này là hình thành không ngoài sự vô thường, và thấy cái thập tướng của thế giới này là thực sự là không. Khi chúng ta thấy được như vậy, chúng ta mới được giải thoát, mới liệt khỏi được những cái ràng buộc của hiện tại của mình. Và khi quay lại nhìn vào cái tự thể, nhìn cái bản thân của mình cũng vậy, thấy cái thật sự là cái thân của mình nó cũng là cái sự giả tạm của năng cũ mà thôi. Cho nên bắt đầu cái bài kinh, mới đầu cái bài kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng là khi Bồ Tát Quán Tự Tại nhìn thấy, quán chiếu, xét rõ, thấy rõ được năm cái uẩn gia hợp nhân thân mình là không, thì Bồ Tát Quán Tự Tại đã vượt qua được tất cả các khổ. Đó là về cái thân mình, và với những cái sở thuộc của thân mình như là những cái danh lợi, địa vị, và ngay cả những vấn đề tu chứng chẳng hạn thì nó cũng chuyển qua, nó cũng chỉ là những cái cái sự hình thành của nhân duyên, và nó cũng chỉ là chỉ giá tạm mà thôi. Thì trong kinh Phật, trong kinh Kim Cang nó thật rất là rõ. Bây giờ ngay cả địa vị tu chứng là một người mà chứng được quả tu đà hòa, tức là gọi là dự lưu nhập vào thánh, mà còn mà chắc rằng mình là một vị chứng quả tu đà hòa, thì vị đó cũng chưa phải thực sự, chưa thật sự là chứng quả tu đà hòa. Cũng giống như vậy, một người mà chứng quả tu đà hàm mà thấy rằng, biết rằng, cho rằng là mình là chứng quả tu đà hàm cũng phải là tu đà hàm, và an hàm cũng vậy, và a la hán cũng vậy, thậm chí các vị bồ tát, như hòa thượng vừa nói đó, các vị bồ tát mà còn nó nghĩ rằng là mình là bồ tát thì cũng chưa phải là bồ tát. Chúng tôi được biết là sắp sửa tới đây là quý vị sẽ được Phật giáo bồ tát. Nhưng một người chúng tôi xin thưa một vị thương được điều vị học kinh Kim Cang mà hành trì kinh Kim Cang thì cũng đừng có vội nghĩ rằng là mình là bồ tát. Thật sự là cái bồ tát mà quý vị mình thọ giới cũng chỉ là một sự phát nguyện mà thôi, tức là mình phát nguyện làm theo lời dạy của Đức Phật theo tinh thần bồ tát, và cái niệm ban đầu của mình phát khởi tâm bồ đề là nguyện thành Phật độ chúng sanh. Nên vị cũng đừng có nên cầu hỏi là cái địa vị và cái gì mà nó thuộc về danh, nó thuộc với mình. Thì có một câu chuyện là vừa rồi có hòa thượng Thái Siêu, tức là vị mình sẽ đến đây truyền giới cho quý vị, vị tới đấy thì cho chúng tôi nghe là ở một cái đạo tràng nào đó, sau khi thọ giới xong, gặp một người giới tử bồ tát mà hỏi hòa thượng rằng, ngươi bạch hòa thượng, chú con thọ giới bồ tát rồi, thì bây giờ vị chú con là ở chỗ nào? Thì hòa thượng trả lời về một câu chuyện là hòa thượng đi lên trên Liên Chót á, nói rằng thì hòa thượng có hỏi một người Mỹ là thưa ông, tôi đến từ đây, tôi đến cái chỗ mà hai tòa nhà nó bị sập vào ngày một tháng chín đó là bao lâu, thì ông Mỹ không có trả lời. Hòa thượng mới nghĩ rằng nữa là chắc có lẽ là mình nói tiếng Anh giỏi quá, nói tiếng Mỹ giỏi quá, ông này cũng nghe không nghe không được, hay là ông Mỹ này ông không có muốn trả lời. Thế là hòa thượng bỏ đi thêm một vài, vừa bước đi hai ba bước thì ông Mỹ gọi lại. Ông mới nói rằng là từ đây ông đi tới đó là khoảng 15 phút. Thì ông thầy mới, ủa sao tại sao hồi nãy là tôi hỏi ông á thì ông không có trả lời, bây giờ tôi đi rồi ông mới nói. Thì ông nói là vì ông có đi thì tôi mới biết ông ông có đi thì tôi mới thấy được cái tốc độ của ông đi, thì tôi mới biết đừng bao giờ ông đến. Đó là câu chuyện của hòa thượng mới liên tưởng đến cái việc mà địa vị. Thì chúng ta thọ giới bồ tát, chúng ta có hành bồ tát, có dấn thân thật sự vào cái việc mà phụng sự chúng sanh để cúng dường chư Phật, thì từng việc làm của mình, từng cái công đã có công đức, trong đó thì có tổ công đức bồ tát. Và nếu như mình mà chấp vào cái công đức đó thì mình không có thể thành tựu được, không thể thành tựu được cái địa vị của các vị bồ tát mà như là bồ tát đã hành trì. Nên chúng tôi tới đây, chúng tôi thấy rằng là cái hình ảnh như bác hội trưởng, bác sĩ hay là cô Châu Ngọc, như tất cả quý vị, tức là hình ảnh của các vị bồ tát. Như ở trong chùa thì quý vị nói là thầy trụ trì là cái người làm việc nhiều nhất, bởi vì việc gì thầy trụ trì cũng làm hết. Đến giờ giảng thì thầy trụ trì đến giảng, đến giờ tụng kinh thầy trụ trì tụng kinh, thậm chí có bữa nếu không có Phật tử đến thầy trụ trì cũng nấu, cũng chung bếp nấu cơm luôn. Đến thay vậy, chúng tôi thấy hình ảnh của bác hội trưởng khi quý thầy đến, chư tăng đến thì bác tiếp chư tăng, rồi khi mà không có chư tăng thì bác làm chủ lễ những buổi, những khóa cầu an cầu siêu, thì nếu mà không có ai làm lễ, rồi khi quý Phật tử cần chiếu pháp thì bác thay cho chư tăng thanh tòa chiếu pháp. Rồi thậm chí khi nãy tôi thấy rằng là không có ai xếp ghế, bác hội trưởng cũng xếp ghế luôn. Nên tôi thấy đấy là, đấy cũng là cái hình ảnh của các vị bồ tát mà ở trong cái kinh Kim Cang nói rất là rõ. Thì hình ảnh đó là hình ảnh của người đã tu theo tinh thần kinh Kim Cang, thành giữ theo tinh thần kinh Kim Cang, và nhìn cái thế giới ở bên ngoài, cũng như là nhìn vào mình theo tinh thần kinh Kim Cang, là tất cả các pháp hữu vi, đó là như mộng, như huyễn, như là điện chớp, như là sao mai, như là sương mai, và thường quán như vậy thì mới có thể nào có việc chấp thân được. Mà thật ra là thưa quý vị, những ai mà thực sự có lòng thương, lòng đại lòng thương của Phật đó, là thương chúng sanh như thương mình, thương người nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, và những ai có cái tâm hạnh chấm thân đó, thì người đó mới làm được việc. Nên nếu thực sự mà không có được cái hai cái yếu tố này, yếu tố từ bi và yếu tố trí tuệ này, thì khi mà dấn thân làm công việc Phật sự là hay mà làm một bất việc bất cứ việc gì mang lợi đạt đến chúng sanh thì việc cái dễ bị mắc kẹt. Nên mở đầu cái kinh Kim Cang thì ngày khi ngài Bồ Tát Bồ Đề mới hỏi Đức Phật này, bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi làm sao để mà hàng phục được cái tâm mình, thì Đức Phật mới trả lời với ngài Bồ Đề rằng là như tôi đây khi mà tôi độ chúng sanh, nào là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hay thủ tướng, hay vi tướng, hay thủ sắc, vi sắc văn bao, rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi không thấy có một chúng sanh nào độ được. Chúng sanh nào mà tôi đã độ, tôi độ rất là nhiều mà chúng tôi thấy không chúng sanh nào mà đã độ hết. Thì việc khóa độ chúng sanh là việc của Phật, thì chúng ta học ra hành Phật thì chúng ta chưa làm được cái chuyện mà khóa độ chúng sanh, nhưng mà chúng ta làm được công việc là chuyển hóa mình, chuyển hóa người, và cùng với tất cả mình và người đi đến cái biển giải thoát của Đức Phật. Thì từng việc làm hàng ngày, từng việc làm hoặc là tụng kinh, hoặc là thuyết pháp, hoặc là nói một câu kệ và một lời khuyên vân vân, thì cũng vừa khi mình vừa khi người, thì trong đó nó có phần cái công đức. Tuy nhiên thì cái công đức đó là mình buông xả ngay. Nếu mình giữ cái công đức đó thì chính cái công đức đó nó trở lại thành cái điều trở ngại trên con đường tu tập giải thoát. Đó là mở đầu của bản kinh Kim Cang. Rồi trong đó còn có rất là nhiều vấn đề, như là những cái vấn đề chúng ta phải nhìn chúng sanh như thế nào, nhìn cái sự tu chứng thế nào, ngay cả nhìn Phật như thế nào, nhìn Phật thế nào. Sau này thì chúng ta nhìn người, chúng ta là người Phật tử thì nhìn Phật đúng là Phật giác ngộ, ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp không quý vị. Nhưng mà thực sự trong cái Kim Cang Đức Phật nói là nếu ai đó nhìn Phật, tôn kính Phật chỉ bằng hình tướng bên ngoài, Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì người đó chưa phải là người Phật tử chân chánh. Nghe nói là nhược chỉ sách kiến ngã, đi âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo bất sinh năng kiến Như Lai. Nếu mà ai đó chấp vào Đức Phật và với cái hình tướng 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nếu mà ai chấp rằng là Phật là những lời dạy là giáo lý của ngài, mà ngài từng thuyết pháp ra bằng âm thanh vi diệu đó, thì người đó thực sự là chưa thấy là Phật, bởi vì đó còn là chấp tướng, chấp âm thanh, chấp hình sắc bên ngoài, người đó là còn chưa phải là vị chân Phật tử. Ngay cả giáo pháp cũng vậy, trong kinh Kim Cang Đức Phật cũng nói là giáo pháp của Đức Phật giống như là chiếc bè để mà đưa cái người qua sông mà thôi. Chúng ta đi, chúng ta là những người muốn đi từ cái bờ mê mà đến cái đến biển bờ giác, vượt qua cái biển mê, nên chúng ta nhờ cái thuyền, con thuyền giáo pháp của Như Lai. Con thuyền đó thì Đức Phật nói là khi nào mà nó chỉ là phương tiện để chúng ta qua sông, khi qua sông cần phải buông chiếc thuyền lại để mà lên sông. Nên Đức Phật nói là khi mà một người mà giải thoát giác ngộ rồi thì chánh pháp còn phải bỏ đi, huống gì là phi pháp. Nên chúng ta thật sự là đã giải thoát, thật sự là giác ngộ, thật sự là đã làm được công đức, ngay cả những cái việc công đức thiện chúng ta phải buông xả để mà mới đạt được cái công đức trọn vẹn. Đó là tinh thần của kinh Kim Cang, thì chúng tôi sẽ trình bày trong ba buổi, trong cái ba thời đó, vào thứ ngày mai và ngày kia, thứ bảy. trong vòng 15 phút thì chúng tôi xin trình giới thiệu sơ về như vậy, thì giờ của những vị khác kính xin trên chư tôn đức quý vị hoan hỷ cùng những tất cả thánh chúng hoan hỷ chỉ cảm nhận công đức A Di Đà Phật.
Cảm ơn Tổ Đồng Văn. Bây giờ tới thầy Viên Giác, tức là nhạc sĩ Phi Lâm, các quý vị cũng đã có dịp gặp rồi. Thầy sẽ trình bày về cái phần nói chuyện nội dung của mình của những bài nhạc. Rồi trước khi chấm dứt cái phần trình bày, thầy hát một bài để nói đại chúng để thay đổi không khí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân mật chư chư công đức thành viên, thưa chúng ban kinh pháp ở đây, năm nay cũng được cái duyên lành được hòa thượng thư trưởng trưởng phái đoàn cho con được theo phái đoàn để học hỏi. Đã là 2 tuần rồi đi theo phái đoàn, chúng con học rất là nhiều. Và đó là cái ân đức của ngài thương trưởng con không bao giờ quên được. Và lắng nghe những cái lời thuyết pháp của chư tôn đức đến với chư Phật tử ở đó đây, con cũng lắng nghe và để lòng rất là nhiều cái bài pháp rất là tuyệt vời, con sẽ nằm lòng và sau này mượn những cái lời dạy của ngài sẽ tiếp tục truyền lại cho đời sau với cái những người đi sau con nữa. Thì năm nay năm ngoái nhớ lại năm ngoái thì đến nơi đây cũng là một cái nơi rất là kỷ niệm rất là nhiều. Là hòa thượng chuyển dương cũng như giới thiệu rất là nhiều về ngài Thăng Loan vào thế kỷ thứ 12 của ở Nhật Bản, và đó là Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Và kể từ từ đó mà cái ý tưởng của con đã thâm nhập và đặt cái ý vào cái bài Di Hà Bạch Lộ rất là nhiều. Và cái từ đó thì con có một cái ý là làm thế nào đó để có một cái kỷ niệm trong cái chuyến đi Hoàng Pháp 2007. Rồi qua cái bài Di Hà Bạch Lộ đó thì con có sáng tác một bản nhạc với tựa đề Giữa Hai Dòng Sông. Dựa trên cái một cái đoàn ở trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản của ngài Phương Trượng đã phiên dịch xong rồi, rất là tuyệt vời, mà chắc có lẽ là quý Phật tử ở đây cũng đã có cái quyển Tịnh Độ Tông Nhật Bản đó gói đầu dừa ở trang thứ 135. Thì có một đoạn là Già Thi nói về một hành giả, những hành giả tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật, lục tự Di Đà, cầu quảng sanh tịnh độ. Thì tất cả các pháp môn đều là của Phật dạy. Tất cả các pháp môn tu tập người hành giả đều sẽ đi đến mục đích, đó là chứng đắc quả vị Phật. Nhưng tùy theo pháp môn, tùy theo căn cơ, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo nhân duyên mà cái thành tựu đó đến nhanh hay chậm. Thì trong những vị tu theo pháp môn tịnh độ thì hiển nhiên là chúng ta niệm lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật khi lâm chung được ngài A Di Đà phóng kim quang, quang âm thế chí để về tiếp dẫn chúng ta về nước cực lạc của ngài. Nhưng trong lúc chúng ta hành trì, hiển nhiên cũng có những chướng đến với chúng ta, và chúng ta cũng có những cái trở ngại khó hành trì, khó tu. Như ở trong cái đoạn đó có kể rằng một hành giả tu pháp môn Tịnh Độ thì đi hướng về phía phía tây mà đi. Thì khi đi như vậy thì có những cái giặc cướp và những con mãnh thú nó đến nó rượt, nhưng hành giả đó vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục đi trên cái con đường hướng về phía phía tây. Nhưng mà đi nữa thì bắt đầu là những cái con sông màu nước xanh, con sông nước đỏ bắt đầu nó hẹp lại và chảy xuống. Và người hành giả đó tiếp tục đi cũng chết, đứng lại cũng chết, mà quay trở lại thì càng khó hơn, càng cũng chết. Vì hành giả đó đang hoang mang và sợ hãi thì hai bên dòng sông có những tiếng nhắc thầm là cứ tiếp tục đi và hãy hướng về con đường màu trắng thì sẽ đến đích. Và hai con đường màu trắng đó là biểu tượng cho cái ánh sáng của Đức Phật A Di Đà, ánh sáng trí tuệ. Và tiếp theo nữa là có tiếng nhắc nhủ hãy niệm Phật đi thì sẽ đến bờ giác bên kia, hãy niệm Phật đi sẽ đến bờ an lạc. Đó là một cái bài ở trong một cái đoạn ở trong Tịnh Độ Tông Nhật Bản mà rất là đáng chú ý cho hành giả tu pháp môn Tịnh Độ hướng về cõi của Đức Phật A Di Đà. Chúng con được biết rằng là cái bài Nhi Hà Bạch Lộ hay là chữ hai dòng sông, cái bản nhạc này không thể diễn bày hết trong vòng 15 phút. Mỗi bản nhạc như vậy phải có thời gian từ 1 tiếng cho đến 2 tiếng hoặc 3 tiếng mới nói lộ trần được, mới nói rõ hết được cái bản nhạc. Bởi vậy trong 15 phút thì không thể nói hết cái bản nhạc. Thì con được biết là ngài Hòa Thượng Phương Trượng trưởng đoàn sẽ cho con giảng ở tại Houston, Lake Coral, ở đạo tràng của Đại Đức Thích Thành Nguyện, và ở tại Oklahoma. Ở đây thì con chỉ theo với ngài để học, và có những cái buổi giảng nào đó mà có thể con trình bày một vài bản nhạc cho quý Phật tử nghe để thư giãn mà thôi. Trong bài thì có lẽ là hôm trước đi trên San Jose thì con nghe ngài nói như vậy, nhưng hôm nay con chưa có được đọc qua cái chương trình ở đây, cho nên con tưởng rằng là con không có giảng ở đây. Nhưng mà được thầy Đại Đức Đại Đức Tịnh Tọa Đồng Văn chỉ cho con thấy là thứ năm con phải giảng.
Dạ, chiều mai ngài giảng thế con nữa.
Cho nên con sử dụng thời gian này và nói hết cái hàm chứa cái bản nhạc này. Bản nhạc này hàm chứa có cả luân hồi, vô thường, nghiệp báo và pháp môn Tịnh Độ. Làm thế nào đó về bệnh nước cực lạc của ngài Đức Phật A Di Đà. Cho nên bây giờ là không có thể hát trước không làm cho quý vị nghe sơ. Quý vị thưa là chưa cho chư tông đức được nghe trong bản nhạc mà con chưa có trình bày những cái trong cái thời gian 2 tuần qua, xin được trình bày. Đúng ra là bản nhạc nguyên văn là Nhị Hà Bạch Độ, có nghĩa là giữa hai dòng sông có một con đường màu trắng. Giữa hai dòng sông đó là một dòng sông nước xanh và một dòng sông nước màu đỏ. Mà giữa hai dòng sông đó có con đường màu trắng, tức là cái con đường trí tuệ, con đường quán sát của Đức Phật A Di Đà thuyết giảng. Con lược lại là giữa hai dòng sông chứ không phải là không có dịch nguyên văn. Đó là với ban bản nhạc của tựa đề là giữa hai dòng sông. Nơi đây em không hẹn, sao em mai đến? Nơi đây em không hẹn, sao em mai đến? Lòng hân hoan khi anh dưỡng vân mình, hương hoa thơm đưa em vào cõi đời. Nhưng cuộc đời không đẹp tựa như hương hoa thơm. Nơi đây em muốn trụ nhưng mài xa cách, lòng bâng khuâng khi ánh dương vừa tàn. Em hướng về vô định, rồi em đi sẽ mãi đi giữa hai dòng sông. Một dòng sông xanh biếc và một dòng nước đỏ ngầu. Hai dòng em trở về đến chốn.